Trong chương trình ngày tu thiền Vipassana lần thứ 35, ngày 30 tháng 12, 2018, tôi nhắc lại về nội dung của lần tu trước, đó là cây gai của thiền định. Cây gai của thiền định gồm có tiếng hồn quại tại, tức là những âm thanh ồn náo, gồm tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng xe cộ. Đang khi chúng ta nỗ lực tỉnh tại, hướng vào bên trong, loại tiếng đồn thứ hai là nói nhẩm trong tâm, dù không phát ra bất kỳ ngôn ngữ nào, người nói nhẩm trong tâm đang lý sự, đang tranh luận, đang cãi lộn. Với tư cách vừa là người viết kịch bản, người đạo diễn, diễn viên chính và diễn viên phản biện, vượt qua được tiếng ồn trong tâm là một an lạc lớn. Với kỹ năng thực tập đó, khi ngồi xuống, dầu là ngồi thiền hay ngồi niệm Phật, người thực tập mới an trú tâm được. Nếu không thì lúc đó vẫn tiếp tục sống trong vọng niệm, mà vọng niệm là đối thủ hay kẻ thù của chánh niệm. Để vượt qua sự nói nhẩm trong tâm thì người thực tập cần phải thực tập chánh niệm hiện tiền, nghĩa là chuyện đã qua không nhắc lại, không kể lại, không kiếm chuyện lại, không hồi ức lại, không đan xen lại, không chồng chất lại trong đầu và trong cuộc sống của mình. Khi mà con người sống quá nhiều sự nhạy cảm thì bất cứ một hành xử nào của người khác, người đó cũng ôm nỗi khổ niềm đau vào bên trong với tư cách mình là một nạn nhân. Đè nén sự nạn nhân đó xuống hay là bộc khởi đó ra đều là bất lợi. Upekkha là thái độ thản nhiên, thường được dịch trong Hán Việt là buông xả. Là một nội hàm mà tất cả chúng ta cần phải đặt gánh nặng khổ đau với tư cách là nạn nhân đó xuống. Những người tự ái cao, chấp cảm xúc nhiều vào mình á, rất khó buông bỏ. Chẳng những không buông bỏ, họ còn có khuynh hướng nối kết tất cả những hành động, sự kiện vốn đôi lúc không liên lạc nhau, liên hệ nhau, trở thành một mắt xích và bơm phồng cảm xúc khổ đau vào nó, cường điệu quá nó lên, cho nên sức chịu đựng của người ấy bắt đầu bị giảm dần, mất tinh thần dần, mệt mỏi dần, căng thẳng dần. biểu đạt của những người đó đó sẽ có hai khuynh hướng. Khuynh hướng một là nổi loạn qua sự tức giận, cãi vã, tranh chấp, lý luận hơn thua, bất lỗi bất phải, vui trách nhiệm, hờn chấp và nhiều hình thái khác. Biểu hiện đối lập á, là không thèm nói đến, không thèm quan tâm đến, không thèm ngó ngàng đến, chối bỏ, rời bỏ và nghĩ rằng đó, cách làm đó đó chính là giải pháp giải phóng mình khỏi khổ đau. Cả hai đó đều là thái cực của sự chấp khổ đau. Khi các bạn là những người độc thân, giải quyết các vấn nạn giữa mình và người khác bằng phương án một đó, thì các bạn mất bạn bè, tức mình nổi loạn, cốc cần lý sự hơn thua, đúng sai phải trái, bắt bẻ. Và để bắt bẻ thì các bạn sẽ có khuynh hướng là kể lể, công của tôi thế này, đóng góp của tôi thế kia, đồng hành của tôi thế nọ, nhưng bị phớt lờ, không được quan tâm, không được hiểu đúng, các bạn sẽ rất khổ. Và càng ứng xử điều đó ra chừng nào, mất dần người thân, bạn bè, đối tác, và thái độ đó sẽ làm cho các bạn rơi vào tình trạng cốc cần đời. Đó là một ngã rẽ đau lòng. Chạy theo ứng xử hai đó thì các bạn tự thương tổn chính mình nhiều hơn. Mình đã độc thân rồi, buông bỏ hết thì trở thành cô đơn. Còn trong quan hệ giữa vợ và chồng, giữa mình và bạn bè hay là với đối tác, thì khi mà tính cường điệu, vấn đề nó lên quá cao, không buông bỏ được đó, thì các bạn rơi vào tình trạng là dứt bỏ là giải pháp tốt nhất. Tại vì chịu khó ngồi lắng nghe và tìm kiếm giải pháp tốt nhất để khắc phục và trị liệu vết thương lòng, thì rất nhiều người đã chọn con đường đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Cái này không biết sao ai cũng thuộc á. Bởi vì có thể lý luận tại sao thầy tu mà thầy cũng thuộc. Hồi nhỏ đó, 13 tuổi trở xuống đó, cái nhà kế bên cạnh nhà thầy đó còn nghe nhạc tình không, lúc đó được gọi là nhạc vàng, nhạc bị cấm. Cái gì cấm á, thì người ta lại càng thích nghe vì họ mở lớn quá. Ở Việt Nam ta đâu quan trọng cái không khí yên tĩnh của người khác đâu, ta dội bơm ở nhà người khác bằng cách là mở loa thoải mái, chịu thôi. Rồi mình cũng phải tập làm quen, thì nghe riết rồi có một số câu mới nhớ. Vấn đề không đơn giản ở cụm từ chỉ thế thôi. Hiện nay cặp vợ chồng của sao Hollywood Brad Pitt và Jolie, sau hơn một năm ly dị, việc tranh chấp về phân chia tài sản và quyền nuôi con á, vẫn là cuộc chiến pháp lý. giữa hai người. Và đăng ký cả một thập niên, cặp đôi này đó được xem là chuyện tình lý tưởng của Hollywood. Biết bao nhiêu bút giấy đã khen tặng, mà sự chia cắt của họ đó đã làm tiếc nuối rất nhiều các cặp tình nhân. Không chỉ thế thôi đâu, họ phải giải quyết và không nhìn mặt nhau, thậm chí đó, là xem nhau là kẻ thù nữa, nhắc đến tên là không vui đó. Thấy mặt là ứa tức đó, nó nằm ở cành cổ mà. Nó phải tuôn trào ra thôi. Một cặp đại gia đình đám của Việt Nam mà sau 49 ngày thiền định sai phương pháp, không ăn không uống, người chồng nó bị rối loạn hoang tưởng và cuộc tình của họ nó kết thúc. Mấy năm giải quyết bất đồng giữa tòa đó vẫn chưa đi đến đâu. Dẫn chứng hai tình huống mà ai cũng biết ấy, để chúng ta thấy rất rõ đó, mỗi khi bị thương tổn, việc không thực tập Upekkha, tức là thản nhiên và buông bỏ theo nghĩa tích cực đó, thì các bạn đang biến mình trở thành nạn nhân. Cái sự kiện mà hai người bất đồng với nhau lời qua tiếng lệ đó, đó là chuyện rất bình thường trong cõi người. Giữa các thầy với các thầy, sư cô với các sư cô, làm Phật sự ở từng ngôi chùa hay là cơ quan Phật giáo vẫn có những bất đồng, những dị biệt, những tranh luận, đó cũng chuyện bình thường. Thì trong đời sống tại gia giữa vợ và chồng, thì các mối quan hệ dân sự, xã hội, pháp lý, kinh doanh, v.v. lời qua tiếng lại, các ứng xử không vui đẹp lòng nhau cũng là chuyện bình thường. Phải tập bình thường hóa những sự cố, những rủi ro có thể xảy ra với chúng ta. Muốn bình thường hóa đó thì phải tập làm quen với những điều bất trắc, đừng kỳ vọng, thì chúng ta không rơi vào thất vọng. Từ thất vọng này đến thất vọng khác, các bạn sẽ chìm sâu vào tuyệt vọng. Còn bản chất của cuộc đời với những ngang trái, với những bất công, với những điều không như ý, trở ngại, thử thách, các bạn có thừa nhận, không thừa nhận, nó vẫn có thôi. Còn quan trọng quá nó thì nó hành hạ mình. Không quan trọng quá nó thì nó trôi qua, giống như sau cơn mưa, trời lại sáng. Tự ái là một cây gai lớn, trong khi tâm lý học phương Tây thì khích lệ sự tự ái, self love, thương bản thân. Thương bản thân là có hai khuynh hướng: thương mình, biết giữ sức khỏe, không đưa các độc tố qua thức ăn thức uống vào cơ thể, để chiếc thân này đó trở thành bạn đồng hành trung thành của chúng ta, làm những gì mà chúng ta cần, phục vụ những gì chúng ta muốn theo hướng tích cực. Tự ái theo nghĩa tiêu cực đó, là quá thương cơ thể này. Như cách thức Trịnh Công Sơn đã tự vấn: ta là ai, sao yêu quá cuộc đời này? Quý vị có thể dựa vào cái cấu trúc tự vấn đó đó, đặt vấn đề mình: tôi là ai, sao thương yêu quá bản ngã này, mình yêu thương nó quá cho nên ai nó động đến câu là khổ, ai ứng xử không hài lòng chút xíu là khổ, ai thị phi mình câu chút xíu là khổ. Người ta gì đó xem nó là chuyện bình thường, không có gì phải quan trọng, thì người chấp vào nó dưới hình thức là tôi tự trọng tôi, ở đây người ta không thích tôi nên tôi đi, thì tự động đó, các quan hệ xã hội sẽ bị đổ vỡ và mình chính là người đập đổ nó. Còn các nghịch duyên đó là vốn nó có, mình có đi không đi nó vẫn có. Chuyện ngụ ngôn giữa chim gái và con chim cú là một bài học chúng ta nên suy gẫm. Dầu khác giống loài, chim gái và chim cú như bạn tri kỷ. Sau vài năm kết bạn đó, chim cú đến gặp chim gái, bày tỏ lòng tri ân, sau đó là những lời tạ từ. Thôi chị ở lại đây, tôi phải đi xa. Chim gái hỏi chị đi đâu? Chim cú trả lời tôi rời bỏ khu rừng này. Chim gái hỏi vì sao? Chim cú trả lời vì dân làng ở đây hễ nghe tiếng của tôi ai cũng ghét, người dân dằn ná, người bắn súng đạn, người trù ẻo. Chim gái hỏi vì sao? Chim cú trả lời vì dân làng nghĩ rằng á, tiếng hót của tôi đó là điềm xấu, điềm bất hạnh về bệnh tật và cái chết, họ muốn giết tôi, xua đuổi tôi để điềm xấu đó không có mặt. Suy nghĩ vài giây, chim gái góp ý: vấn đề nằm ở chỗ là tiếng hót của chị. Nếu chị không thay đổi tiếng hót đó, thì bất cứ nơi nào khi cất tiếng hót đó lên, cư dân ở vùng mới đó tiếp tục dân dằn ná, bóp cò các súng đạn để xua đuổi và bắn giết chị. Chị hãy suy nghĩ kỹ. Câu chuyện kết thúc bằng những cái dấu chấm, chấm lửng á, để mọi người tự suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của con chim cú. Những người tự ái cao, nếu có bối cảnh gia đình giàu, cha mẹ người thân thương không nói nặng nói nhẹ câu nào, thông minh, thành đạt, sở hữu nhiều, thì khi mà trong tương quan giữa vợ chồng hay bạn bè đó, bất cứ một câu nói nào, hành xử gì chạm đến tự ái đó, thì người đó cảm thấy khổ gấp bội phần. Nên khi thực trạng của cái sự va chạm nó cũng như vậy thôi. Rồi đối với những người khác thì nó là chuyện bình thường, nhưng mà người tự ái thì cường điệu quá nó, quan trọng quá nó, làm cho nó trở nên là một vấn đề. Thực tế, những nơi nào không quý trọng sự sống của loài vật đó, bất kỳ con vật nào, bao gồm con sóc, con thỏ, con gà, con vịt, hay bất cứ một loài chim nào, thì những kẻ thích dân bắt hoặc là những bợm nhậu đó, đều dân dằn ná và bóp cò để bắn và giết, chứ không riêng gì con chim gái đâu, chim cú đâu. Nhưng mà chim cú đây cường điệu quá lên: tôi là nạn nhân, tôi là kẻ bị truy sát, tôi là kẻ bị đẩy ra khỏi lìa cuộc sống, tôi bị chối bỏ, tôi bị xem không ra gì. Mà thực ra hễ người ta muốn bắn giết đó, thì chim nào ta cũng bắn giết. Còn nơi nào ta thương chim đó, thì dầu là loại chim nào đó vẫn được tôn trọng. Tôi đi rất nhiều các quảng trường ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu trong những lần thuyết giảng Phật Pháp cho cộng đồng Việt Nam tại những quốc gia này. Thì đặc điểm chung của các quảng trường đó là có rất nhiều chim với nhiều chủng loại gần gũi, thân mật với con người. Vì con người đã chu cấp thức ăn cho chúng, không ai dân bắt chúng, cho nên chúng không sợ. Có những nơi tôi đến, dù tôi là người lần đầu tiên đặt chân đến đó, chim có thể sa trên vai tôi, tay tôi, toàn thân tôi. Như lần tôi đến một ngôi chùa ở Miến Điện cách đây vài năm, và các tấm ảnh chụp kỷ niệm đó vẫn còn. Và một lần đến Hà Lan, ngay một quảng trường lớn của thủ đô, rất nhiều chim, và mình chỉ cần cho thức ăn gì đó thôi, chúng đậu trên hai tay của mình, và có con thoải mái đậu trên đầu mình luôn. Chúng chẳng sợ gì hết, vì trong văn hóa thương yêu loài vật đó, thì mỗi người đó tỏa ra một trường sinh học của tình thương, và có con vật đó cảm nhận trường sinh học tương tác này nhanh hơn con người, cho nên chúng cảm thấy rất bình an, không phải sợ. Con người đó thì có thói quen suy luận và tạo ra thái độ cảm xúc, cho nên đó, đôi lúc đó, chuyện vậy mà không phải vậy, nhưng bằng suy luận đó, thì nó trở thành như vậy. Chúng ta bắt đầu giả định hóa trên nền tảng tưởng tượng và cường điệu hóa kèm theo các thái độ không ưa, không thích, ghét bỏ vào con người và sự vật, cho nên đó, làm chúng ta có cảm giác khó chịu hơn. Tự ái trong tình huống này đó đã làm cho mình trở thành nạn nhân. Còn thực trạng cũng như là lối sống của người khác á, chỉ là duyên thôi. Khi mình cường điệu quá đó thì một cái duyên nhỏ chúng ta trở thành xem nó thành trở thành một trở ngại lớn. Đang khi đó cách giải quyết của chúng ta mới trở thành hoặc là giải pháp hoặc là vấn nạn. Nếu ứng xử đúng thì trở thành giải pháp, ứng xử tiêu cực đó sẽ trở thành vấn nạn. Ở sao cho vừa lòng người đó là câu tự vấn mà những người tự ái cảm thấy mệt mỏi lắm. Mình làm tốt, đóng góp nhiều, ứng xử hay, tại sao người ta vẫn ghét bỏ mình? Đó là chuyện đời. Bận tâm đó làm gì cho mệt. Chúng ta cứ sống đúng, sống tốt theo chuẩn mực đạo đức Phật dạy và văn hóa ứng xử tích cực. Thì vấn đề còn lại đó, người ta thương hay ghét mình đó là chuyện của họ. Còn nếu các bạn bướng kẹt vào sự thương ghét đó, các bạn đang chấp tự ái. Và sự chấp tự ái chính là một vấn nạn lớn. Nếu không vượt qua được vấn nạn này đó, thì khi ngồi xuống tỉnh tại, các bạn rơi vào tình trạng nói nhẩm trong tâm. Thì để vượt qua đó, Đức Phật thường khuyên là chuyện qua rồi khép lại. Quá khứ đã qua rồi, cứ nhớ đã qua rồi. Rồi các bạn đặt hỏi cái gì đã qua rồi? Chuyện quá khứ, người quá khứ, vấn nạn quá khứ, tình huống quá khứ, không gian quá khứ, thời gian quá khứ, hậu quả quá khứ, nỗi khổ niềm đau quá khứ, hàng loạt các nội hàm kéo theo và dính kết với quá khứ. Quá khứ đã qua rồi, cái giới chữ đã qua rồi, không nhắc lại chi nữa. Chị phụ nữ chấp cảm xúc đó, khi kèm theo tự ái đó, mỗi lần hồi quá khứ là kéo đầu dây mối nhợ đang xen nó vô, nét nó vô, dồn nó vô, nén nó lại, nén theo kiểu công thức nén kim cương ấy. Nếu khả năng ký ức có thể nhớ được 50 kiếp thì quý bà sẽ có khả năng móc nối đang xen chuyện của 50 kiếp lại để nhận, kể lể, khóc lóc, than thở và tạo ra sự mệt mỏi, bất hạnh rằng là tôi khổ quá. Thật ra nó khép lại lâu rồi, nhưng mà ký ức của mình là muốn cho nó sống lại. Cho nên đó, chấp cảm xúc nhiều, con người có khuynh hướng nghiện kể lể, không kể chịu không nổi, kể thành thói quen, kể riết thành nghiện. Làm công việc tư vấn 16 năm qua đó, thỉnh thoảng tôi gặp những người như thế đó. Họ đến gặp tôi không phải để đi tìm giải pháp đâu cho vấn nạn khổ đau mà họ vướng phải, mà họ đến gặp để mong tôi lắng nghe họ. Cũng giống như họ đã từng đến Hòa Thượng A, Hòa Thượng B, Thượng Tọa C, Đại Đức D để lắng nghe họ kể về cái khổ của họ. Đó là những người rất đáng tội nghiệp. Có những giải pháp rất đơn giản, nhưng mà người đến đó không muốn thực tập giải pháp, muốn cái khổ mình được người khác lắng nghe. Thì trong số đó cũng có những người đi tu tập làng Mai về, thì chủ trương của làng Mai đó là hiểu và thương. Thì đây là ứng dụng đơn giản nhất từ khái niệm trí tuệ và từ bi. Dĩ nhiên chữ hiểu và thương á, nó chỉ là một phần rất nhỏ của trí tuệ và từ bi, nhưng mà để cho người phương Tây, người hiện đại hiểu một phần nội hàm của trí tuệ và từ bi thì dùng khái niệm hiểu và thương cho đơn giản. Để hiểu và thương đó thì gia vị của nó cần phải được thêm vào là lắng nghe. Nếu các bạn chữ ái nhiều và không hiểu được bản chất của việc tháo mở nỗi khổ niềm đau đó, tự mình là chính, thì các bạn sẽ chấp vào khái niệm lắng nghe. Và mỗi lần các bạn nghiện khổ, nghiện kể lể bất hạnh, các bạn buộc người thân của bạn phải lắng nghe hết giờ này sang giờ khác, hết sự kiện này sang sự kiện kia, hết tình huống này sang tình huống nọ. Các bạn không chỉ làm cho mình khổ nhiều hơn, các bạn biến người thân, ở đây là chồng, vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em, trở thành nạn nhân với tính cách bị liên lụy về cảm xúc. Để tìm giải pháp, chúng ta không cần phải kể toàn bộ hay tất tần tật nỗi khổ niềm đau. Chúng ta nói đến cái cốt lõi của vấn đề thôi. Chỉ cần trình bày 1-2 phút là đã hết rồi, đã đủ rồi. Sau đó chúng ta lắng nghe và ghi chép nếu mình không có bộ nhớ tốt, hoặc là mở máy ra thâu. Giải pháp nó gồm có bước 1, bước 2, bước 3, ứng xử 1, ứng xử 2, ứng xử 3, v.v. để áp dụng. Rất nhiều người đó đã không quan tâm đến điều đó. Như vì tôi đã nói đó, họ chấp vào nghiện kể khổ đau, kể như một thói quen, là khi càng nghe những chủ đề lắng nghe thì họ lại càng chấp, à tại sao chồng tôi không lắng nghe tôi, vợ tôi không lắng nghe tôi, nó khổ niềm đau mà lắng nghe cả hai cùng khổ. Chỉ cần nói mấu chốt của khổ đau đó là cái gì, trình bày trong vòng vài chục giây là xong. Sau đó hai bên tập trung vào tìm giải pháp, lệ lạc hơn nhiều lắm. Đằng này nhiều người nghiện khổ đau, không tìm giải pháp. Người ta không lắng nghe mình là mình tự ái. Mà người nghiện khổ đau thì thấy đó là chuyện bình thường. Họ kể từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, họ bị chìm ở trong cái khổ đau đó, giống như con dòi nằm trong hố phân. Con dòi đã trở thành một phần của hố phân. Con dòi không cảm thấy hố phân là vấn nạn nữa. Hố phân chính là tương tác với con dòi. Con dòi sống với hố phân thì cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta kể lể nó cũng như vậy. Chúng ta chìm trong hố phân của khổ đau, làm quen với mùi của hố phân, làm quen với tất cả những cái độc tố của hố phân. Vì khổ đau nó là độc tố thôi. Kể lể về nó, nghiện về nó, chấp vào nó, chúng ta đang đưa độc tố vào trong sự sống của mình. Và vấn đề buông bỏ nó đâu có khó. Giống như cái động tác là ném nó cái là xong, vứt nó đi, đừng quan trọng quá nó, đừng chấp nó, thì nó trở thành là quá khứ đã qua rồi. Và nhiều người không chịu làm như vậy. Cho nên bất kỳ một động tác nào, câu nói gì, ứng xử của ai mà người tự ái chấp vào rồi đó thì họ khổ, khổ ghê gớm lắm, khổ đau, khổ đớn, khổ mất ăn bỏ ngủ, khổ đến độ mà nó loét bao tử. Nó bị chấp nhiều quá, bao tử lúc nào cũng đầy hơi, căng thẳng, mệt mỏi. Và phản ứng kéo theo sau đó đó giống như chim cú chào chị tôi đi. Thì trong hôn nhân á thì người đó sẽ chọn con đường trước nhất là ly thân, sau đó là ly hôn. Hàn gắn chuyện khổ đau trong quan hệ hôn nhân đó thì xu thế mà các nhà tâm lý học và thường khuyên đó, đó là sinh hoạt vợ chồng. Thì lúc đó mà lý sự đúng và sai nha, là nó càng chia cắt ra. Người chồng có kinh nghiệm á thì lúc đó dù có bị ngộ nhận, bị hàm oan, không cần phải tranh luận nữa, thể hiện những cái chữ chỉ yêu thương và trải nghiệm là ái theo nghĩa quan hệ vợ chồng, thì người nữ bắt đầu cảm xúc sẽ dịu xuống, bớt căng thẳng lại, niềm vui thể xác đó làm cho họ có phần gì đó thư giãn bù đắp lại. Còn chuyện đúng sai đó hạ hồi phân giải. Thì trong kiếm hiệp của Trung Hoa luôn luôn có bốn chữ hạ hồi phân giải. Xem phần sau sẽ biết. Mỗi người có thể có cách dịch khác nhau. Ở hồi sau, phần sau, màn sau, chương sau sẽ có được giải đáp. Nhưng mà rất nhiều người chị em khi đã để cho cục tức nó bám vào cổ, bám vào cảm xúc rồi đó, thì tự động á, cái nỗ lực của người chồng muốn hàn gắn mình bằng đời sống vợ chồng đó, thì họ đẩy ra, họ chối bỏ, kháng cự. Và có nhiều người nghĩ tiêu cực hơn, tôi bị biến thành cái máy, khi nào cần đến đời sống vợ chồng thì chồng tôi cần tôi. Bình thường á, thì cự nữ tôi, chửi bới tôi, không quan tâm đến tôi, không lắng nghe tôi. Cảm xúc đó đó gây thương tổn lớn. Thực ra đó, ứng xử giải quyết các mâu thuẫn giữa vợ chồng nhanh nhất là trải nghiệm ái. Còn chị em phụ nữ nghĩ đó là một sự thương tổn, phải giải quyết đâu ra đó, rõ ràng rồi thì phải tính các việc khác. Tức là hai cách ứng xử khác nhau, tạo ra hai thái độ cảm xúc khác nhau, và sự hàn gắn nó trở nên khó khăn. Mấu chốt vấn đề là chấp, chấp tự ái. Người tự ái nặng đó sẽ có khuynh hướng đẩy ra hết tất cả bên ngoài những nỗ lực người khác đang hướng tới để nối kết đan xen. Thì nếu dùng các phương tiện truyền thông hiện đại như là Viber, Zalo, Tango, FaceTime, Line, Skype, v.v. thì đó sẽ nhắn những tin và những hình ảnh đó, chối bỏ, cự tuyệt, cốc cần, không thèm. Tức là mượn các hình ảnh thay thế cái phản ứng cảm xúc của mình. Mặc dầu trong đầu rất thích, rất muốn, nhưng mà cứ thể hiện ra như thế để được nuông chiều, năn nỉ. Đàn ông thì người ta lại khô khan hơn. Thì khi thấy như vậy thì bắt đầu ta cũng tự ái theo. Nên không cần thôi. Đàn ông đó nói A thì hiểu A, nói B hiểu B. Nhưng phụ nữ chấp tự ái đó, thì khi nói A thì mong chồng mình hiểu B, khi nói B thì mong chồng mình hiểu C. Khi nói là tôi không cần, nhưng mà trong lòng nó là cần, để coi chồng mình có năn nỉ không. Vì năn nỉ sẽ giúp cho phụ nữ được lên giá. Có bao nhiêu người đàn ông hiểu được cái đó? Cho nên thể hiện sự cốc cần để được lên giá, rồi đàn ông hồi đáp lại cốc cần thì thôi không sao, không cần nhau tốt, rồi tiêu luôn. Đó là chấp cảm xúc dưới hình thức chấp tự ái. Không vượt qua được vấn nạn này đó thì các bạn giàu có thực tập làm đệ tử Phật 5 năm, 10 năm, 20 năm không tiến bộ. Nên chấp là một vấn nạn lớn. Do đó cần phải giải kết hay là giải kiết. Kết hay kiết là cái gút, giải là tháo mở. Đoạn kinh Dược Sư phần cuối đó, có bài kệ giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Quý vị nhớ không ạ? Ai cũng thuộc lào hết à. Nhưng câu thứ hai quan trọng hơn đó là kết quả. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Chứ giải đó là tháo mở. Xóa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. Mấy câu đó sau này nó thuộc về trải nghiệm tâm đối với Phật à. Phần hai câu đầu rất quan trọng. Quan trái giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè và những đối tác. Nỗ lực tháo mở nó phải là nhiều lần. Trong một câu kệ, mỗi câu chỉ có 7 chữ thôi, mà đến 3 động từ giải, tức là nỗ lực tháo mở. Và 3 tân ngữ kết, tức là quan trái. Quan trái việc A, bất hạnh việc B, trói buộc việc C. Nỗ lực của chúng ta là phải cùng nhau tháo mở đó, tháo mở đúng cách thì mới có thể thoát ra được. Cho nên để quan trái sớm khép lại đó, đừng bao giờ dùng những lời thách thức. Đụng chút rồi, thôi, ly dị đi, chia tay đi, đường ai lấy đi. Những người chấp cảm xúc nhiều, tự ái nhiều luôn luôn có hình xử như thế. Và thói quen đó có thể tái đập đi lặp lại 100 lần, 1000 lần, thậm chí suốt cả một kiếp người. Vì ta nghĩ vào thứ đó này, không làm chủ được cảm xúc. Năm 2000, khi trận động đất xảy ra ở Gujarat, miền Nam Ấn Độ. Phái đoàn Phật giáo tại Úc Châu đó đã cử một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con, nhờ tôi và các bạn Ấn Độ của tôi đó dẫn đến để trao tặng quà cho những người bất hạnh. Số lượng người chết đó đông nhất từ trước đến giờ tại Ấn Độ. Hình như là 50.000 người, lâu quá tôi không nhớ. Người bạn Ấn Độ của tôi đó là tiến sĩ Manpreet Singh, ở cùng ký túc xá với tôi, người theo đạo Sikh. Anh ấy vừa trải qua cuộc chia tay với người tình của mình, chỉ vì các bất đồng giữa cha mẹ hai bên không hề gắn được, họ đành phải chia tay. Thì sau khi chia tay đó, anh ấy được giới thiệu một người bạn mới và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nay đó thì cặp đôi này đó vẫn còn hạnh phúc và sống tại Hồng Kông. Mới trải qua 18 năm. Từ lúc đầu thì gia đình phản đối dữ lắm. Họ đã vượt qua và họ thành công. Thì vì vừa trải qua một thương tổn chia ly và đang nỗ lực đó, tìm kiếm người bạn đời. Thì anh ấy rất là để ý đến cặp vợ chồng Việt Nam mà. Thì bên ngoài đó, ai cũng nghĩ rằng là cặp đôi này rất hạnh phúc. Rồi sau khi một ngày mệt lả, đi vào những đống đổ nát, mà xác chết và mùi tanh hôi vẫn còn đầy, chúng tôi về và tìm một cái vệ đường nào đó là dựng liều lên, rồi mang lương khô với những bình nước mang theo đó để ăn đỡ lòng. Thì lúc mà người mẹ và hai đứa con đang đi công việc đó, thì Manpreet hỏi người đàn ông là: anh hãy chia sẻ bí kíp hôn nhân hạnh phúc của hai người. Ông ấy mừng, ông cười dữ lắm. Sau đó ông kể: vợ tôi hăm dọa ly dị tôi cả ngàn lần. Nếu tôi không nhường, không nhịn á, thì không còn ngày hôm nay. Cho nên thấy vậy mà không phải vậy đâu. Thì tôi muốn nhắc câu chuyện mà tôi trực tiếp chứng kiến để nói lên một tình huống, đó là có người nghiện kể lể khổ đau, chấp vào thương tổn cảm xúc. Mà mỗi lần khi họ có cảm giác là mình bị thương tổn đó, thì họ thường phóng ra, nhả ra các câu nói: ly dị đi, chia tay đi, đừng ai lấy đi đi. Và nó trở thành như là một thói quen. Lúc đầu là có điều kiện mà về sau là vô điều kiện. Còn trong thời kỹ thuật số này đó, mỗi lần mà vợ chồng hay là tình bạn mà có vấn đề với nhau là cái người chấp vào cảm xúc thì bắn liền hàng loạt những câu thách thức đó. Nhưng mà họ thấy nó rất là bình thường. Kỳ vọng của họ là gì? Đó là đưa ra đèn vàng để cảnh báo người bình thường. Và nếu người bình thường biết nuông chiều cảm xúc đó, thì họ bật đèn xanh trở lại, bằng không họ dựng đèn đỏ lên. Trò chơi suy đoán cảm xúc đó không phải là giải pháp trong mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Đàn ông rất mệt mỏi với những trò chơi cảm xúc. Bật đèn vàng nhưng mà kỳ vọng đèn xanh. Bật đèn đỏ kỳ vọng đèn vàng. Đàn ông ta không hiểu vậy. Bật đèn đỏ có nghĩa là thôi kết thúc, thì họ hiểu là đèn đỏ. Bật đèn xanh thì họ hiểu là đi tế. Thì cảm xúc họ rất là đơn giản. Quý ông không hiểu được phức cảm của phụ nữ đó, thì sẽ buông ra những câu: tại sao vợ tôi sáng nắng chiều mưa chưa lâm râm, Cái cảm xúc đó nó thay đổi liên tục, gần như nó xáo trộn liên tục. Đó là nghiệp cảm xúc. Không riêng gì phụ nữ đâu, đàn ông thiên về cảm xúc thì cũng bị vướng kẹt vào điều đó. Đó là một hình thái ngã ái. Từ nãy đến giờ tôi đang nói đến tiếng ồn trong tâm, mà gốc rễ của nó là ngã ái. Khi mà không làm chủ và vượt qua được tiếng ồn trong tâm qua ngã ái đó, thì người đó sẽ có kinh hướng tạo ra tiếng ồn bằng sự cãi lộn với người thân, người thương và bất kỳ ai mà người đó nghĩ rằng là phấn nạn hay là tác nhân tạo ra phấn nạn. Cho nên phải tập upekkha, giữ trạng thái thản nhiên để không cường điệu quá, quan trọng quá các vấn nạn xảy ra với mình. Chỉ qua rồi khép lại, quá khứ đã qua rồi, cho nên không nhắc lại. Nhiều khi người ta đang nỗ lực hàn gắn mà cái người chấp cầm xúc kia, hôm qua anh mới cự được tôi, anh mới chơi tôi xấu, anh nói không chịu lắng nghe tôi. Tôi đang cần cái sự nương tựa mà anh đã vứt bỏ đi. Bây giờ anh quay lại, anh đang nỉ, anh là giả dối. Thôi tiêu rồi. Thế là chấp vào quá khứ, không thừa nhận quá khứ đã qua, và dựng xác chết quá khứ lại để hăm dọa và tạo cái trò chơi cảm xúc năn nỉ, hỉ ôi thôi, thì không thể có được hạnh phúc. Trong bốn điều phát nguyện hôn nhân, nghi thức lễ cưới do tôi biên soạn đó, thì điều thứ ba tôi khuyên cặp đôi phải cam kết rằng đó, là không hờn giận, không lý luận hơn thua để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Thì trước đó nó còn có thêm những cái cam kết nữa là không cãi lộn, không kiếm chuyện. Ráp lại là không cãi lộn, không kiếm chuyện, không hờn giỏi, không lý luận hơn thua để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Rồi nếu như chúng ta không tập thói quen này đó, thì chuyện tình đôi ta đó sẽ diễn ra trong vòng 5 năm thôi. Đứt gánh. Có người đó chỉ diễn ra 3 năm. Tôi đã tư vấn nhiều tình huống đó. Hai người đã từng là bạn của nhau 10 năm trong thời học chung, chơi thân với nhau trong mọi tình huống, nhưng mà về chính thức là vợ chồng của nhau mới 3 tháng là đòi chia tay. Và đặc biệt trước đó đó, cả hai đều nghĩ rằng là thiếu nhau chịu không nổi, họ bắt buộc phải về chung ở một nhà. Nhưng mà người nào cũng tự ái cao, đang lúc mà đi chơi thì họ đâu có bộc lộ tự ái đó đâu. Tiếp xúc trong quan hệ tình bạn và tìm hiểu tình yêu á, người ta toàn là bộc lộ mặt đẹp, mặt tích cực, mặt ga lăng, mặt quan hỷ, mặt dễ thương. Còn khi chính thức về làm vợ chồng của nhau ở chung một nhà đó, thì cá tánh thật bộc lộ ra hết, con người thật bộc lộ ra hết, thậm chí là con người trần truồng về ngoại hình ra rõ hết. Còn lúc mới quen nhau mình độn này độn kia, trang sức này trang sức nọ, đánh phấn này đánh phấn nọ lên nó khác dữ lắm. Mà về nhà, ủa sao lạ vậy, đâu có lạ. Tại con người ta thích không sống thật thế thôi. Vì có nhu cầu cần không sống thật, cho nên nhiều người phải tạo cho mình một hình ảnh không thật. Biết ra được cái sự thật đó, nhiều người gọi là cảm thấy mình bị lừa. Thế mới chỉ là ngoại hình thôi. Còn về cá tính á, thì lúc đó bao nhiêu cá tính xấu nó hiển lộ ra hết, không giấu được. Lâu lâu gặp nhau một lần, người ta phải chiều nhau, vui vẻ với nhau. Vì cái công việc yêu thương nhau là đi đến cảnh đẹp nè, ăn ở nhà hàng ngon nè, thưởng thức các vật lạ nè, nói những cái chuyện tâm đầu ý hợp nè, đâu có trách nhiệm, đâu có những cái căng thẳng gì đâu. Còn khi mà trở thành vợ chồng với nhau, tiền nè, cơm áo gạo, giải quyết vấn đề chung, vấn đề riêng, chuyện gia đình hai bên, quan hệ xã hội, đủ thứ đó cứ xoay vòng liên tục như thế, bắt đầu áp lực rồi mệt mỏi, căng thẳng, và từ đó cãi vã. Thậm chí người nghiện kể khổ đau á, và buộc người khác phải lắng nghe mình kể sự khổ đau đó, họ có thể rất khéo với vấn đề giấu cái khổ đau đó, cho nên khi tiếp xúc với mọi người bên ngoài luôn luôn ứng xử lịch sự, nở nụ cười thật là tươi, làm cho mọi người rất đẹp lòng. Và khi họ nở nụ cười tươi, ứng xử đẹp lòng, thì người khác cũng ứng xử lại rất đẹp lòng và vui cười. Thì lúc đó người đó sẽ bắt đầu suy luận, so sánh, cho biết bao nhiêu người vui vẻ với tôi, còn chồng tôi, vợ tôi ứng xử với tôi tệ quá, từ chết đến bị thương. Thử cằn nhằn cào nhào, kể lể, chì chiết, nặng nhẹ, bắt bẻ với những người mình tiếp xúc coi, coi họ chịu nổi không. Nhiều khi chạy mắt dép luôn nữa. Nói chung, các thói quen truyền thông bằng sự cằn nhằn, cào nhào, kể lể, nặng nhẹ, chì chiết, đúng sai, phải quấy hơn thua đó, làm cho đương sự khổ và người trong cuộc cũng cùng khổ theo. Tôi rất mong các bạn hiểu điều đó để ứng xử với người thân của mình. Và đừng có chấp dây chùm buộc người khác phải lắng nghe khổ đau của mình. Là khi khổ đau không có giá trị để được lắng nghe. Các bạn chỉ nói vắn tắt cái bản chất của khổ đau đó là cái gì để tìm giải pháp. Tập trung thời gian cho giải pháp. Chứ đừng kể lại khổ đau, ham đắm khổ đau, biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau thêm nhiều lần nữa. Buông chấp thì các bạn hết khổ. Khi các bạn hết khổ, các bạn không cần nhu cầu người khác phải lắng nghe khổ đau của mình. Còn người chấp tự ái đó, mình chỉ cần nói sai họ chút xíu thôi, họ phải có nhu cầu đính chính. Và họ bắt buộc các bạn phải lắng nghe sự đính chính đó từ phút này cho đến giờ kia, giờ nọ. Nếu các bạn ngừng máy, nếu hai người đang ở xa nha, ngừng máy là bên kia tiếp tục tự ái. Tôi không được lắng nghe, tôi không được coi trọng, tôi bị khinh thường, tôi bị phớt lờ, tôi mất giá trị. Cứ như thế, cái câu chuyện nó trở nên rối rắm, bất hạnh, mệt mỏi. Chỉ bằng cái tâm trạng đó, khi các bạn ngồi xuống trong một không gian thiền, việc nói nhẩm trong tâm tái xuất hiện. Tôi nói hơi dài dòng như vậy để thấy cái đường dây mối nhợ của các vấn đề tại sao mình bị vọng niệm. Trong một không gian thiền rất yên tĩnh, mà tâm mình không được lắng yên là vì mình chấp vào sự tự ái nhiều quá. Rồi cái gì có liên hệ đến tính tự ái đó sẽ được các bạn là kéo nó về, chùm nó lại một đống, nó rối bời nữa lên, thì làm sao mà mình buông bỏ được vọng niệm. Thì đó là gốc rễ của nói nhẩm trong tâm do tự ái sinh ra. Tôi dành thời gian còn lại cho vấn đáp tự do.
Con chào thầy. Đây là lần đầu tiên con đến lắng nghe và con cảm thấy là nó rất là hữu ích cho con. Cho con hỏi một chút là về vấn đề đau khổ, thì nếu như giả sử người đó không hiểu được bản chất vấn đề đau khổ đó là gì, thì người ta sẽ không thể nào diễn đạt được cái vấn đề đó trong vòng 30 giây đến 1 phút thì sao?
Giải quyết đau khổ trong 30 giây đến 1 phút nếu làm được là thuộc A-la-hán. Phương pháp được Đức Phật hướng dẫn đó là trỗi dậy bản lĩnh đối diện khổ đau, không phớt lờ, không trốn chạy, không cường điệu hóa. Bước hai đó là nỗ lực truy tìm nguyên nhân. Thì đó là điều mà nãy giờ tôi đang nhấn mạnh đó. Thay vì kể lệ khổ đau, nghiện kể khổ đau, chây lầy với khổ đau, thì chúng ta hãy tìm nguyên nhân tại sao nó như thế. Và quan trọng là khi tìm ra được nguyên nhân, người bị vướng kẹt không nên tự ái. Vì khi bị tự ái thì các bạn sẽ không thừa nhận rằng nó dính líu đến mình. Mình cứ nghĩ mình là nạn nhân thôi. Rồi đó lúc mình chính là tác nhân, nhưng mà nghĩ rằng mình là nạn nhân, đổ lỗi hết toàn bộ cho người khác. Hoặc có những tình huống á, cái nguyên nhân đó là sự tương tác sai giữa hai người, giữa hai bên, bên nào cũng có. Thì người ta có khuynh hướng nghĩ rằng á, mình vô tội, còn tất cả mọi vấn nạn còn lại là người kia thôi. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc. Và ít nhất là thừa nhận hạnh phúc là có thật, để không cường điệu quá cái khổ đau mà mình đang vướng phải nè. Và cái đó các bạn mới không trở thành nạn nhân của trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử. Bước 4 là giải pháp, gồm có 3 phương diện: phát huy trí tuệ bằng tầm nhìn đúng, tư duy đúng, rồi điều chỉnh thái độ cảm xúc bằng chánh niệm và chánh định, thay đổi lối sống bằng lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Thì các bạn cứ áp dụng bốn bước giải quyết vấn nạn như trên đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ mặt mũi khổ đau là cái gì và nỗ lực để khắc phục đó. Có những khổ đau có thể khép lại thông qua sự hiểu biết đúng, nhất là mê tín dị đoan. Hồi sáng khi tôi vào các thành viên quỹ đạo Phật ngày nay cúng dường 400 suất bảo hiểm y tế cuối cùng của năm 2018 cho các tăng ni theo học chương trình trung cấp và cao đẳng Phật học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có một sư cô xuất gia trung niên đến gặp tôi với niềm hoan hỷ lớn. Sư cô nói là đã chờ đợi tôi 2 năm rồi, không biết cơ hội nào để gặp được. Thì trong 2 năm qua, sư cô ấy có cảm giác là ma nó phá, nó bám ở trên 2 cái vai của mình, nặng nề lắm. Và sư cô quỳ xuống, tôi nói thôi, sư cô cứ ngồi đi, cô cứ quỳ, và mời ngồi không chịu ngồi. Rồi cô ấy nói với tôi rằng là chỉ cần thầy nói, hương linh nó nghe, nó rời khỏi con liền. Và kinh nghiệm trị liệu, tôi biết là sư cô ấy đang bị hoang tưởng. Và tôi đã giải thích rằng đó, theo học thuyết 12 mắt xích sự sống, từ thời điểm cái chết diễn ra cho đến lúc có mặt trong bụng mẹ chỉ là một tích tắc thôi. Và về sau này đó, ngài Vasubandhu, tức là Thế Thân, mấy thế kỷ sau khi Phật qua đời đó, mới thêm vào học thuyết 7 tuần thất, từ đó tạo ra thuyết thân trung ấm, tức là có cái thời gian trung chuyển giữa sự chết và sự tái sinh. Cái sự trung chuyển đó có thể lọc. Còn Đại Thừa đó thì nói nhiều nhất là 49 ngày. Thì tôi mới giải thích với sư cô ấy là sư cô đã có cảm giác này đúng 2 năm. tức là 70 mấy ngày. Đang khi đó, theo Đức Phật đó, một tích tắc sau khi chết, tâm thức đã có mặt trong bào thai mới, còn đâu đều theo phá sư cô. Còn lấy học thuyết đại thừa thì chỉ tối đa 49 ngày là hết rồi. Thì làm sao có tình trạng mà hương linh đó bám víu sư cô đến 2 năm. Sư cô đó mới nói rằng là trong Phật giáo có đề cập đến ngạ quỷ. Thì tôi nói đó là vấn đề. Thực ra thuyết ngạ quỷ được đưa vào đạo Phật đó khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Về bản chất đó, thì thuyết ngạ quỷ đối lập lại với thuyết 12 mắt xích sự sống. Ngạ quỷ tức là tồn tại có linh hồn thôi, không cần đến thể xác, vì nó được đưa vào sao cho nên nó mâu thuẫn với học thuyết 12 mắt xích sự sống. Mà thuyết này đó là giải thích về tiến trình sanh già tử của con người và các loài động vật qua 3 chiều thời gian: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Cho nên ai chấp vào thuyết ngạ quỷ đó, thì nghĩ rằng là ma bám theo mình, nhất là các chị em phụ nữ không may mắn trong vấn đề tình duyên đó, thì nghĩ là có duyên âm. Ở kiếp nào đó mình quỵt tình chàng trai nào đó, dẫn đến chàng trai đó tự tử chết, cho nên chàng trai đó đeo bám và gần đính hôn á, là bằng mọi cách phá để tan vỡ, cho nên có nhu cầu đến cắt duyên duyên âm. Đó là mê tín, không có thật. Dầu đã được giải thích mà sư cô vẫn không nghe. Sư cô nói chỉ cần thầy nói thôi, hương linh nó nghe, nó thoát ra khỏi cơ thể liền. Bó tay chấm cơm. Thì nói vậy là sư cô chờ đợi tôi 2 năm, sư cô bị thất vọng lớn. Sư cô mới nói là thế thì tại sao có một bài giảng thầy nói ma nhập là có thật. Thì nói đây mới là vấn đề. Thực tế đó là cái chiêu của tôi. Thay vì nói tôi trị bệnh tâm thần, quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt, vân vân, thì người ta dẫn đến tôi là làm gì? Vì tôi đâu có bằng bác sĩ chuyên khoa về tâm thần đâu. Người ta sẽ đưa người thân của mình thẳng đến bệnh viện tâm thần, hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ở Đồng Nai, hoặc ở Cần Thơ, hoặc ở Huế, hoặc ở Hà Nội, các bệnh viện tâm thần trung ương. Nên tôi phải tương kế, tủ kế, phải nói một cái bài lâm ly về bệnh ma nhập. Thì những người nào ta nghe như thế, ta thấy, ồ, ông thầy này là chuyên gia đây, dẫn đến chùa Chắc Ngộ. Thì khi đến, được hướng dẫn để giải quyết vấn đề quan tưởng. Đó là cái mẹo vặt. Gần đây thì có những Phật tử háo thắng, mà kiến thức Phật học thì chưa đầy lá mít, phê phán tôi rất nặng lời, nói rằng là tôi mâu thuẫn. Thực tế tôi không mâu thuẫn. Bằng cách đó tôi độ được mỗi ngày trung bình 5 người, không tốn đồng xu. Và nếu làm đúng theo hướng dẫn của tôi đó, thì bệnh tình có khả năng không tái phát. Thì tôi thấy tội nghiệp những người như thế. Trong đó có chị Nguyễn Thị Yến ở chùa Ba Vàng. Chị này rất háo thắng, đi đánh phá hết thầy này thầy nọ, làm mang tai tiếng cho thầy của mình là thầy Trúc Thái Minh, chủ trì của chùa. Chưa từng trải qua một lớp Phật học nào, dầu chỉ là sơ cấp, mà cứ đi phê phán hết thầy này thầy nọ. Đó là cái bệnh chấp ngã. Chấp ngã rất nặng. Thì những người như vậy đó, tôi chỉ muốn nói một điều để sớm thức tỉnh. Giống như con chó mới mọc răng, gặp cái gì cũng cắn, nó ngứa cái răng đó. Nó cắn vô mấy cây Phật đó để chứng tỏ rằng nó có răng. Còn con chó trưởng thành đó, không làm như thế. Do đó, tiếc rằng là sư cô ấy không chịu nghe. Cho nên sau khi đã giải thích xong rồi, sư cô ấy lặng lẽ bỏ đi. Tôi nói sư cô chỉ cần nghe theo lời tôi, làm đúng lời tôi, thì cái cảm giác mà hai câu mà nó ghi ở hai vai của sư cô nó sẽ hết. Mà sư cô ấy, tôi đâu có bị cái tâm thần đâu. Thì tôi mới nói lại, thực tế 1 tỷ người bị tâm thần, không ai nghĩ mình bị tâm thần. Người ta nghĩ bác sĩ điều trị tâm thần mới là bị tâm thần. Lý do tại sao mà người tâm thần nghĩ như thế? Bởi vì tất cả các nhận thức còn lại nó bình thường, chỉ ở vấn đề đó nó mới bị ngộ nhận ta. Cho nên họ nói tôi đâu có bị tâm thần. Thì cũng giống như trong căn nhà mình đó, nó có nhiều vật dụng, nó có một vật nào nó bị trục trặc, không có nghĩa là tất cả bị trục trặc. Còn tất cả bị trục trặc nó gọi là điên à, tức là tâm thần loại nặng quá không thể điều trị được. Do đó khi giải quyết các nỗi khổ niềm đau đó, thì theo Đức Phật đó, một trong 7 phương pháp quan trọng nhất đó, đó là hiểu đúng. Hiểu đúng thì không còn ngộ nhận nữa. Mà không còn ngộ nhận nữa thì tháo mở vấn đề rất nhanh. Như vậy các khổ đau có gốc rễ của mê tín dị đoan thì phải giải quyết bằng nhận thức đúng. Còn không tháo mở bằng nhận thức đúng nó vẫn còn nguyên à. Cho nên khi nỗ lực giải quyết nó thì các bạn đừng bận tâm đến tính thời gian, chỉ cần đi đúng đường thì các nỗi khổ niềm đau tự khép lại. Còn đi trật đường đó thì dù các bạn có nỗ lực điều trị 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, khổ đau vẫn còn y quyên. Tôi xin nhắc lại, Đức Phật đã nhấn mạnh đến khái niệm Samma Magga. Magga là con đường, dịch thoát nghĩa là phương pháp, cách thức, là kỹ năng. Samma là chân chính, đúng cách hoặc là phù hợp. Toàn bộ các vấn nạn bao gồm nỗi khổ, niềm đau đều có các chìa khóa đúng để tháo mở nó. Chỉ cần áp dụng chìa khóa đúng, công thức đúng, con đường đúng, các bạn có giải pháp đúng. Từ khi mà áp dụng giải pháp thì tùy theo mức độ nặng và nhẹ của tình huống khổ đau. Có khi là trong vòng 1 phút là nó kết thúc, có khi 1 tiếng, có khi 1 ngày, có khi 1 tháng, có khi 1 năm. Có một số người dẫn người thân bị tâm thần đến, mà người thân đó đã trải qua 10 năm quan tưởng. Hỏi tôi đó là điều trị mấy ngày hết. Cái bệnh quan tưởng đó là 10 năm, điều trị mấy ngày. Phải kiên nhẫn, làm đúng. Để xóa cái ngộ nhận được đè nén ở trên kho tàng của nhận thức, kho tàng tâm á, quá dài, nó phải tháo ra từ từ. Và rất nhiều người đã không chịu thực tập, cứ mong có một phép màu xuất hiện. Tại chùa mình cũng có một trường hợp á, cháu gái nó bị tâm thần, người mẹ thì khổ dữ lắm. Đến gặp tôi lần thứ 2, thứ 3 gì đó. Nhưng mà đứa con thì không làm theo. Mẹ thì đã nhắc nhở mà đứa con cũng không hợp tác. Rồi bà thì thương con quá mức đi. Cho nên gặp giảng sư A, B, C đoàn đến chùa giác ngộ giảng cũng lại hỏi làm thế nào để giúp cho con mình. Thực tế giải pháp có chừng đó thôi. Còn các giảng sư khác á, chưa chắc đã có cơ hội nghiên cứu về bệnh tâm thần như tôi đâu. Tôi đã tiếp xúc không dưới 3.000 bệnh nhân tâm thần, và làm công việc này đó là 16 năm rồi, nên tôi rất hiểu ngọn ngành của nó. Nhiều khi nhìn mặt tôi biết là nặng hay nhẹ rồi, còn hỏi nguyên nhân để truy tìm giải pháp thích hợp thôi. Do đó vấn đề là phải thực tập. Còn khi mà người ta không mở lòng để làm theo thì khó lắm. Nhưng hôm qua đó, có một bà mẹ dặn đứa con khoảng chừng 9-10 tuổi, nó ngang bướng, nó không nghe lời cha mẹ. Nó đến cửa phòng của tôi rồi, tôi ra mời nó vào, nó không thèm vào. Mẹ nó năn nỉ nó không thèm vào. Nó vì nó không có tâm lắng nghe. Thì cái đó được gọi là không có duyên. Vì nó không lắng nghe làm sao nó tiếp nhận được. Thì dầu cho có thầy thuốc giỏi, nhưng mà bệnh nhân không có nhu cầu tiếp nhận. Nó giống như cái ly thế này nè, dầu chỉ có mấy trăm ml, đầy cái nắp lên. Nếu các bạn lấy nước của Ấn Độ Dương đổ vào với tình trạng bị đầy nắp, thì không có một giọt nào có thể được thêm vào trong ly này. Mọi nỗ lực trở nên vô ích. Nhưng mà làm cha mẹ đó thì không nên tuyệt vọng. Có thể thời điểm đó cháu ấy chưa có nhu cầu, cháu ấy ngang bướng, cháu ấy kháng cự mọi trị liệu. Rồi về cho nó vui vẻ cái gì đó, rồi kia thay đổi tâm trạng, tiếp tục dẫn nó đến. Đừng bỏ cuộc, thế thôi. Nghĩa là trị liệu và vượt qua khổ đau đó phải có tiến trình, và phải kiên trì, hiểu đúng, làm đúng, nỗ lực đúng với phương pháp đúng thì dẫn đến kết quả đúng. Mời câu hỏi khác. Mời chị.
Cho con hỏi thêm cái câu là con nghe mấy vị giảng sư, mấy vị thầy ở trường khác thì nói dùng cái từ là, lúc nãy giờ thì con cũng nghe, nhưng mà thêm cái từ là oan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp để mà cúng giải oan gì đó, cho thầy giải con. Dạ.
Tôi đã đọc Đại Tạng Kinh Bali bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu không dưới 5 lần. Đại Tạng Kinh A Hàm và phần lớn các kinh Đại Thừa cũng đọc nhiều lần. Không có chỗ nào, câu nào trong tổng số 38.000 bài kinh đề cập đến khái niệm quan gia trái chủ. Đó là quan niệm dân gian ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều Phật tử. Có hai tình huống mà chúng ta cần nhận diện. Thứ nhất, lối sống khác biệt, đối lập nhau giữa vợ chồng và những người thân. Đó làm cho họ lúc đầu thì thương yêu nhau, về sau trở thành kẻ thù của nhau. Thì được xem đó là quan gia trái chủ. Tức là có mặt cùng nhau ở một địa điểm, sống cùng nhau trong một ngôi nhà và trở thành kẻ thù của nhau, tạo ra rất nhiều các quan trái khổ đau. Thì mấu chốt của vấn đề đó là gì? Lối sống. Nhưng mà người ta có khuynh hướng đó là đổ lỗi cho nợ nần ở trong quá khứ, và bây giờ phải gặp nhau để trả nợ nhau, đòi nợ nhau. Tình huống hai đó là suốt có thể là 10 năm, 20 năm rất hòa hợp, đoàn kết, thương yêu. Nhưng sau đó là một trong hai người vợ chồng hoặc là hai người thân trong gia đình bắt đầu có vấn đề và trở thành kẻ thù nhau. Thì người ta cũng có khuynh hướng đó liệt dẫn nó vào tình huống quan gia trái chủ của kiếp trước. Theo tôi đó, vẫn là tình trạng lối sống khác biệt, nhưng mà không chịu vượt qua cái tôi và sự chấp tự ái. Cho nên họ có thể chịu đựng nhau 10 năm, 20 năm. Cho đến lúc nào đó, họ nghĩ rằng là sự chịu đựng đó là không cần thiết nữa và hết chịu nổi, nó phải bùng nổ ra và kết thúc. Theo thuyết tái sinh đó, thì những người đối lập nhau đó khó có cơ hội tái sinh ở trong một gia đình vì mẫu số cộng nghiệp của họ khác nhau. Cho nên việc lý giải quan gia trái chủ của kiếp trước đó, nó không có phù hợp lắm. Tôi nói ví dụ như nơi các bạn làm việc đi, trong một phòng gồm có mấy nhân viên thôi, khi có xuất hiện một nhân viên mới mà trước đây bạn và nhân viên đó có vấn nạn với nhau, thì tự động cả hai người đó cảm thấy nó rối rắm, khó chịu lắm. Và các bạn có khuynh hướng là gì? Xin đổi vào phòng khác. Hoặc nếu không được thì các bạn nghỉ luôn ở chỗ đó, đi tìm một công việc mới, cơ hội mới. Vì các bạn không chịu được nổi tình trạng á, quán tấn hồi khổ, cái khổ đau do ghét bỏ nhau, không phù hợp nhau mà phải gặp nhau, sống chung nhau, làm việc chung nhau. Thì đó là ngay trong tình huống mà mình còn khỏe trẻ nè, mà mình còn muốn chối bỏ bằng sự giải phóng mình khỏi cái không gian đó, để khập không gặp, không nghe người đó nói, không thấy việc người đó làm, để không ứa ghen, khỏi tức tối, khỏi khó chịu, khỏi khổ đau. Thì làm gì có tình trạng á, ngay lúc đó mà mình đã chán rồi thì kiếp sau sanh ra là cố tình chui vô một căn nhà để mà trả thù trả đũa nhau, phải không ạ? Cho nên á, tôi cho rằng á, mọi vấn nạn quan trái của chúng ta đều do lối sống mà ra. Biết điều, không biết điều, chấp, không chấp, đúng hay không đúng, tháo mở hay không tháo mở. Cứ nỗ lực tháo mở, trong trường hợp mà tháo mở hoài mà không được á, đây khi các bạn không có một sự lựa chọn nào khác thì các bạn nên tập phớt lờ. Tức là không quan trọng quá người mà các bạn nghĩ rằng là tạo ra quan trái cho mình. Còn nếu các bạn có sự lựa chọn được, các bạn tách rời khỏi ngay ngôi nhà đó thì chuyện đó bình thường à. Mình không gặp người đó nữa thì không rơi vào quán tấn hồi khổ. Còn không có lựa chọn thì các bạn phải tập làm quen, điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh thái độ. Không quan trọng quá, không cường điệu quá, không chấp vào, không tự ái, không nghĩ rằng mình là nạn nhân bị thương tổn, thì mọi việc trở thành bình thường. Cũng giống như một căn bệnh có khả năng tạo ra ung thư, thì các bạn không thể bứng nó ra khỏi, các bạn khoanh vùng nó lại ở cái điểm đó trên cơ thể, còn phần còn lại của cơ thể vẫn sống tốt chứ. Đó là sống chung với bệnh. Thì tương tự các bạn cũng phải tập sống chung với người khó ưa, sống chung với người khó thương, sống chung với người khó chịu, sống chung với người khó tánh, sống chung với người cố chấp, rồi sống chung với người quậy phá, không biết điều, đủ loại hết á. Chúng ta phải tập sống chung. Và trong mọi tình huống sống chung đó phải nỗ lực để không khổ vì người đó. Cho nên tôi không khích lệ các bạn lý giải rằng là các trở ngại trong quan hệ vợ chồng, bạn bè, cha mẹ, con cái ở kiếp này đó là quan gia trái chủ của kiếp trước. Cái đó sẽ làm cho các bạn không giải quyết được vấn đề, chỉ giúp các bạn an ủi được một phần thôi. Kiếp trước tôi mắc nợ ổng, cho nên kiếp này tôi cắn răng chịu đựng để trả. Kiếp trước tôi mắc nợ bả, cho nên tôi nỗ lực tháo mở, nỗ lực nhường nhịn. Tôi khuyên quý vị đó, có thể quan niệm thế này nè, cho đơn giản. Kiếp trước ổng là ba tôi, Kiếp trước bả là ba tôi, mẹ tôi. Cho nên câu đó tôi không giận. Chích từ kinh Tâm Địa Quán nha. Cho tôi quán dạy chúng ta là gì? Quán niệm tất cả những người nam trong nhiều kiếp sống quá khứ đã từng là cha ta, chú, cậu, bác, ông, hay là chồng, và cha, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai, chích trai. Và tất cả những người nữ đã từng là mẹ, dì, thím, mợ, bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở. Rồi vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Thì chúng ta sẽ bớt đi sự chấp vào đắc. Và bằng cách này chúng ta không quan trọng quá vấn nạn mà mình đang đối diện. Tức là có nhiều cách để mình hạ nhiệt vấn nạn xuống, tháo mở vấn nạn nó ra, thì vấn đề nó trở thành bình thường. Còn mà không, nó cứ lằn quằn, nó cứ mệt mỏi khi gặp người đó là ứa gan, nó tức đến cần cổ. Chưa nói là muốn cãi lộn nè, cãi lộn trong năm trước. Các bà phòng thủ là nếu bữa nay anh ấy nói câu đó tôi phải trả lời bằng câu gì, nếu hôm nay bà ấy nói câu đó tôi phải hành xử thế nào. Lúc nào các bạn cũng phòng thủ theo kiểu tự vệ mà thực ra là đang tấn công, hoặc bao gồm cả hai, theo kiểu ăn miếng trả miếng, thì điều làm cho vấn nạn trở nên rắm rối. Có một cặp thanh xuân thương nhau, gia đình của chàng trai đó, cụ thể là người cha gây áp lực lớn, nếu con lấy cô ấy đó, con đừng nên nhìn mặt cha nữa, cha sẽ từ con. Người cha đó thì có bệnh tăng song, bị cấp cứu bởi từ bệnh tăng song cứu nhiều lần, cho nên người con rất lo. Nếu mình làm không hài lòng cha thì cha có thể tăng sống được đứt mạch máu mỏng mà chết. Sợ dữ lắm. Mà không thể bỏ câu này. Câu này rất là tốt. Mà tâm đầu ý hợp với nhau mà. Thầy tới tư vấn. Thì thầy khuyên thế này nè. Dĩ nhiên thầy chỉ khuyên thôi, còn ứng xử chọn lựa là phải là bạn mới được. Từ đó đến giờ thầy chưa nghe nói trường hợp nào người cha hăm dọa như thế. Mà nếu đứa con làm ngược như thế, người cha đứt mạch máu mỏng mà chết. Chưa nghe nói. Ứng xử trong trường hợp này là gì? Đó là cứ lấy nhau, rồi ở riêng nhà với cha mẹ để khỏi làm phiền nhau. Mỗi tuần á, dẫn vợ về thăm cha một lần. Rồi chấp nhận tình trạng là cha mắng chửi, cha không gồm nhó, cha đập đồ đạc ở trong nhà, cha xui đuổi. Rồi tuần sau cứ tiếp tục đến, hoan hỷ đón nhận các hành xử tiêu cực đó. Tuần sau nữa cứ tiếp tục đến, nhiều nhất 6 tháng là người cha sẽ siêu lòng thôi. Và cặp vợ chồng đã làm đúng theo kịch bản của tôi đề nghị. Chưa đến 6 tháng, mới có 3 tháng mà, là người cha đã hoan hỷ chấp nhận à. Vì thấy con dâu của mình á, mình chửi nó kiểu như đi nữa, nó không giận mình, không ghét mình, nó vẫn là quý trọng mình. Cho nên ông ấy đổi thái độ, đổi hành xử và chấp nhận. Thì đối với văn hóa phương Tây đó, sau tuổi 18 con cái có thói quen rời khỏi gia đình và cha mẹ phải tôn trọng quyết định theo luật định. Thì việc mà sống chung á mới dễ va chạm, cái tôi đó bị thương tổn. Rồi thay vì cắn răng chịu đựng ở trong nhà theo kiểu quan gia trái chủ, người ta tháo mở nó bằng phương pháp xa tránh. Thì trong 7 cách thức vượt qua khổ đau đó, trong kinh Trung Bộ, kinh Tất Cả Là Hoặc á, tôi có dịch lại và đưa vào trong quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Thì có cách thức đó là tránh khổ đau bằng việc xa lánh hiện trường và con người. Thì ở không gian đó, khi đến đó dễ cãi vã, dễ tranh chấp, thì lúc mà cái người cãi vã ta lớn tiếng thì mình rời khỏi chỗ đó, mình nhượng bộ một chút, xong hết. Đừng đối đầu. Còn đối với gia đình sống chung nhà 3-4 thế hệ, cô dâu hoặc là chú rể bị áp lực thì tách rời ra khỏi không gian gia đình đó thì các vấn nạn va chạm đó sẽ kết thúc. Cái này nó hoàn toàn thuộc về lối sống, chẳng có quan gia trái chủ gì hết. Lối sống khác biệt với hệ thống biệt nghiệp khác nhau, cầu nghiệp khác nhau, cho nên đó, mở miệng ra là cãi lộn, mở miệng ra là bất đồng, mở miệng ra là tranh chấp. Cái đó nó làm cho cả các bên đó trở nên mệt mỏi, ngạt thở. Thì tìm cách hoặc là đừng quan trọng quá nó nếu chúng ta không có sự lựa chọn. Còn nếu có sự lựa chọn thì mình rời khỏi chỗ đó thì nó hết thôi.
Cho con hỏi, thầy giải đáp giùm cho con. Con có một người bạn lấy chồng cũng được 2 năm, xong rồi có bé, mà khám bác sĩ thì bác sĩ nói là bé bị bệnh đau á, đi khám nhiều chỗ, thì em bạn con quyết định là bỏ bé đó. Xong rồi 1 năm sau thì mới có lại, nhưng mà xong rồi em bé bị lưu luôn. Thưa thầy, bạch thầy cho con, thầy giải thích, thầy giải đáp giùm cho bạn con á, là mình phải làm cách gì, mình phải làm việc gì mà để có thể có một đứa con. Tại vì bạn con nói là không biết có gây tội việc gì kiếp trước không, hay là không, là số không có con á, nên là bạn con rất là mong có một đứa con, mà con cũng không biết nói với bạn con sao. Thưa thầy á,
này phải đi gặp các chuyên gia về trị bệnh hiếm muộn ở bệnh viện Từ Dũ. Thì chùa Giác Ngộ có một giáo sư tiến sĩ bác sĩ tên là Trần Thị Lợi, nguyên làm trưởng khoa sản phụ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là một tài mổ ha, một người trị bệnh hiếm muộn cho nhiều chị em phụ nữ. Phần lớn khi gặp tình trạng hiếm muộn, tức là khó có con hoặc mất khả năng sinh con đó, thì nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng là kiếp trước mình làm cái gì đó, cho nên kiếp này mất khả năng đó. Không nhất thiết như thế, và cũng không cần thiết phải quan niệm như thế. Không cần phải tìm hiểu quá khứ kiếp trước mình là cái gì. Giả sử có ai đó thấy rõ kiếp quá khứ của mình cũng không cần phải hỏi. Tập trung ở kiếp này. Thì y khoa hiện đại đã có một bước tiến bộ khá xa trong nỗ lực giải thích tình trạng và các nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn, cũng như là những giải pháp để giải quyết đó. Có những người khi đậu thai đó thì máu thai quá nhiều, dẫn đến tình trạng đó sức khỏe thai nhi không được an toàn, tạo ra các dị tật bẩm sinh trong bầu thai như là chứng bệnh đau, tức là bệnh trì độn, không thể phát triển trí não, hoặc là thiếu tim thai, hoặc là dị tật bẩm sinh. Thì nhiều trường hợp á, bà mẹ đành lòng phải chọn giải pháp á, là phá thai. Thì mỗi một lần phá thai như vậy, khả năng đậu thai trong tương lai đó bị thách đố, bị rủi ro lớn hơn. Tháng 10, tháng 11, 2018, tại Việt Nam có phong trào kêu gọi phụ nữ không phá thai. Phong trào đó tên gọi là Mẹ ơi đừng giết con. Thì trong Phật giáo đó, thì các chủ đề này đó đã được thuyết giảng trong vòng 15 năm qua. Riêng bản thân tôi thì cũng có 5 bài nói về vấn đề thai và phá thai để đưa ra quan điểm tôn trọng sự sống của Phật giáo. Còn chế phụ nữ đó, theo luật định, những gì không cấm thì được phép. Thì luật của Việt Nam thì không cấm phá thai. Đó. Nhưng về phương diện sự sống đó, và sức khỏe y khoa đó, thì người phá thai đó sẽ bị các rủi ro, mất khả năng sinh con chỉnh diện và nhiều chứng bệnh khác, rồi những ám ảnh tâm lý, những nỗi khổ niềm đau bám víu vào cảm xúc của chị phụ nữ đó, có thể vài năm, vài chục năm hay một kiếp người, tùy theo sự chấp nhiều hay ít của người đó. Cho nên chúng ta phải quan niệm là nếu mình có nhân duyên có con thì quan hỷ và hạnh phúc với nhân duyên đó. Nếu không có cơ hội có con thì cũng nên quan hỷ và hạnh phúc với nó. Đừng bắt buộc mình phải có con. Tôi làm tư vấn đó, thì thấy rõ lắm, có nhiều bà mẹ và người cha đó khổ cả một kiếp người vì những đứa con hư. Chấp vào tính sở hữu quyết thống á, không có thì mình thấy khổ, mà khi có một đứa con hư còn khổ nhiều, khổ đau gấp bội. Và có nhiều người nó không hư nhưng mà nó bị bệnh này bệnh nọ thì cha mẹ cũng thất tiên bắt đảo, nên không có con là lúc nó còn khỏe nữa. Xu thế phương Tây ngày nay đó, chị phụ nữ không muốn có con. Úc là một ví dụ điển hình, châu Âu là kế tiếp. Chính phủ Úc trong 2 thập niên qua có các chính sách khích lệ phụ nữ sinh con bằng cách thưởng tiền. Ví dụ như sinh một đứa con thì thưởng 3.000 đô, sinh 2 đứa con thì thưởng 5.000 đô, sinh 3 đứa con là thưởng 10.000 đô, sinh 4 đứa con là mấy chục ngàn đô, thí dụ vậy. Lâu quá từ tôi không có cập nhật thông tin này, nhưng mà chính sách đó là có thật. Bởi vì chị em phụ nữ tại Úc không có dù có con để không bị ràng buộc. Và đó là xu thế của phụ nữ ở những nước tiên tiến. Và xu thế này sẽ ảnh hưởng toàn cầu trong vòng 5 thập niên tới thôi. Khi mà nền kinh tế ngày càng cao, chị phụ nữ không lệ thuộc vào chồng, không quan niệm phải có được đứa con để giữ được chồng. Đến lúc đầu đó thì chị em phụ nữ châu Á cũng phải đi theo hướng đó, không giữ chồng bằng con, biến con thành con tinh để giữ cái tình yêu của chồng. Đó là một sai lầm lớn. Và người chồng nào bắt buộc vợ mình phải có con thì mới thương vợ, thì chồng đó không xứng đáng. Do đó, nếu ai có nhu cầu có con thì phải tìm đến các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm, nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể về phương diện y học. Mà nếu vẫn không thể sinh ra đứa con lành lẹn và không thể sinh con thì phải hoan hỷ chấp nhận như thế. Không nên tự trách mình là kiếp trước tôi có tội lỗi gì, nghiệp xấu gì mà bây giờ phải rơi vào tình huống thế này. Tìm hiểu gì cho nó mệt, tìm hiểu giải pháp đó, giải pháp để giải quyết phân nạn. Còn kiếp trước á, chúng ta không thấy được mình là ai. Trên nguyên tắc thì các bậc thánh á, có được là túc bình minh, tức là tuệ giác thấy rõ quá khứ. Như chúng ta có may mắn để gặp được những bậc như thế đâu, và nó cũng không giải quyết được vấn gì. À, nó kiếp trước là chỉ làm việc A, việc B, chẳng hạn như phá hoại sự sống, thấy người ta chết mà không cứu, đang khi có khả năng cứu thì mà làm cho mình bị uất hận thêm nữa, khổ thêm nữa, rai rứt thêm nữa, không giải quyết được. Tập trung vào giải pháp ở hiện tại. Còn nếu mà nỗ lực bằng một cách tốt nhất rồi mà giải pháp đó vẫn không thực hiện được thì quan hệ chấp nhận như thế. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, chứ mà không cứ bị rai rứt hoài, tự trách mình, là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình, rồi dẫn đến tình trạng là mặc cảm tự ti, mất tự tin. Và đó chính là nguồn gốc của mất hạnh phúc.